Đức Phật nói rằng, trong phần kinh này Đức Phật nói rằng là trong cái thời mạt pháp này thì có những người khi nghe những cái giáo lý của kinh Kim Cang này thì phát cái tâm tin tưởng, không hoài nghi, là tại vì những cái người này đó chỉ làm vậy được vì họ giữ giới và họ đang trồng phước. Giữ giới là cái cơ bản của cái việc tu hành bên Phật giáo. Mình trong Phật giáo chúng ta là nhấn mạnh cái sự trì giới. Giữ giới tức là giữ cái cuộc sống thanh tịnh đạo đức. Cái giới là đại khái là mình không có làm những cái chuyện ác. Buổi sáng nay khi nói pháp thì giảng nghĩa cho học trò nghe, các Phật tử nghe, là cái lý do tại sao quý vị không muốn ác. Giữ giới tức là sống thanh tịnh, sống trong đạo đức, có nghĩa là không làm chuyện ác là căn bản. Và cái ác này là nó chung quy nó trở về lại tam độc là tham, sân và si. Quý vị đừng có nghĩ rằng Phật giáo mình tu là phải thiền hoặc là phải hiểu kinh hoặc phải tụng chú. Căn bản của Phật giáo mình là phải làm cái chuyện tốt và không làm chuyện ác. Thầy cũng cần biết quý vị là tự coi mình là gì. Người tài gia, người xuất gia cũng vậy thôi. Những cái người mà Phật giáo, người Phật tử không làm chuyện ác. Chúng ta không phải là hoàn hảo, mình có lỗi lầm. Cái căn bản của Phật giáo mình là mình phải biết là khi mình sai, mình công nhận là mình sai. Phải biết là mình sai, mình mới sửa được. Thằng cái tu hành bên Phật giáo mình không phải là mình hoàn hảo, không phải là mình không có lỗi. Cái tu hành bên Phật giáo mình nó bắt đầu khi mình thấy được cái lỗi của mình. Một cách khác, cái quan niệm của thầy là khi mà chưa thấy được cái lỗi của mình, cái đó chưa phải là tu. Thì cái điều kiện thứ nhì của cái người mà thời kỳ mạt pháp này muốn hiểu được kinh Kim Cang là phải biết trồng phước. Nói cách khác là cứ liên tục tiếp tục tìm cái cơ hội để mà trồng tăng trưởng phước đức của mình. Khi cái vị có đủ phước, tự động càng tin tưởng vào cái luật nhân quả. Nói một cách khác, một cách nhìn khác là quý vị, nếu như quý vị thiệt sự mà có phước thì càng nhiều phước thì càng tin vào cái nhân quả. Đừng bao giờ nghĩ mình là đủ phước, phải tiếp tục tạo phước để càng hiểu rõ cái nhân quả. Tại sao giữ phước, trồng phước và giữ giới có thể giúp quý vị hiểu được giáo lý của cái kinh Kim Cang này? Tại vì kinh Kim Cang là lấy kinh dạy quý vị xả bỏ cái giới pháp đó. Nó cho phép quý vị xả cái thân, xả cái chấp trước về cái thân này. Cái giới pháp đó nó giúp quý vị có khả năng để mà xả bỏ những cái tập khí ác của chúng ta. Khi chúng ta đó, ai cũng có những cái tập khí mà nó không tốt. Những cái tập khí xấu này đó, nó đã được tích tụ từ vô thủy. Cái giới pháp là một cái pháp môn tuyệt vời để giúp chúng ta xả bỏ được và tránh được những lỗi lầm do những cái tập khí ác từ trước đến nay. Hơn nữa, cái phước đó, cái phước đức đó, nó giúp quý vị tạo quý vị một cái môi trường mới là bằng cách mình bố thí và mình xả được. Thành cái trí huệ bát nhã là cái trí huệ của cái xả bỏ. Thành Đức Phật đó, tưởng niệm tới những cái người mà biết giữ giới và những cái người đang trồng phước. Thời tấm 184, những cái người mà giữ giới, những cái người mà biết trồng phước điềm thì được gọi là những người có thượng căn. Những người thượng căn ra sao? Những người mà có thượng căn á, họ đều quy với Tam Bảo. Những người mà có thượng căn, người ta tự động thích quy Tam Bảo, muốn quy Tam Bảo. Họ đã bị rồi thì họ làm. Rồi cái người thượng căn á, tiến thêm một bước nữa, họ thọ ngũ giới. Đây là Đức Phật nói những cái người mà có thượng căn, con đường đi như vậy đó, họ quy y và họ thọ ngũ giới. Và thọ giới. Họ thọ ngũ giới. Họ thọ Bát Quan Trai giới. Họ thọ Bồ Tát giới. Rồi cái người còn một cái bước cuối cùng là họ xuất gia, họ thọ Tỳ Kheo giới và họ thọ Tỳ Kheo Ni giới. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Những cái chuyện này chuyện rất là khó làm. Quy Tam Bảo đâu phải là chuyện dễ đâu. Thầy mới đọc ra chỗ nào nói đó, lúc mình đang đọc cái bài báo này thì nói rằng đó, là Phật giáo là cái tôn giáo thứ tư của cái nước này. Thì chắc chắn là Cơ Đốc giáo là một cái tôn giáo khác mà nhiều người theo hơn Phật giáo. Cái xứ này đó, còn Ngân biết không? Phật giáo là đứng hàng tư. Bốn nhiều người theo như vậy. Nó truyền rất là hy hữu. Quý vị tưởng tượng như coi Phật giáo qua đây được bao nhiêu đâu, đâu có bao lâu đâu. Được nhiều người theo như vậy. Rồi cái đã coi phần một số rất lớn đó, là họ mặc dù quy rồi thì họ chưa thọ ngũ giới. Đó. Quý vị biết không? Phần lớn những cái người mà thọ ngũ giới đó không biết giữ ngũ giới. Trong cái mạng mà mấy cái mạng của internet của chùa đó thì đọc rất nhiều, người ta cứ thắc mắc ta những cái câu hỏi là về cái ngũ giới, và người ta không biết về ngũ giới, không hiểu về ngũ giới và không hiểu làm sao mà tu ngũ giới nữa, làm sao trì ngũ giới cũng không biết nữa. Cái đại đa số những cái người Việt Nam và những người mà Á Đông đó, thầy gặp đó, không ai hiểu ngũ giới là cái gì đó. Đa số người xuất gia cũng không hiểu ngũ giới là gì. Một số rất là nhỏ hiểu cách để mà tu ngũ giới. Đây là cái trả lời hơi dông dài một tí. Để nói tại giảng nghĩa cho quý vị biết tại sao ít người tới nghe giảng kinh Kim Cang, ít người nghe theo được kinh Kim Cang này. Nói cách khác, thầy xin đề nghị quý vị rằng cái lý do quý vị mà có thể theo dõi được kinh Kim Cang này là tại vì quý vị đã từng quy y và đã từng thọ giới pháp rồi, mới đủ phước để mà nghe cái kinh Kim Cang này. Những người mà đừng tưởng lầm rằng những người mà tới đây mà không mà thích nghe Kim Cang mà họ không phải người Phật tử mà cũng là không thọ giới pháp, là thầy cam đoan quý vị là họ đã từng làm Phật tử, họ đã từng thọ giới pháp rồi mới có đủ phước nghe được kinh Kim Cang này. Phật đã dài như vậy, không phải thầy bịa chuyện này đâu. Anh quý vị biết không? Nếu những người mà không có thọ giới pháp, mà không có biết trồng phước, không đã từng làm gì đó rồi, thì không cách nào mà tin cái kinh Kim Cang này được. Thời buổi mạt pháp nó khó tu lắm, mà tại vì đa số những cái người mà tu sĩ đó, họ cũng không hiểu được cái giới pháp nữa. Thế làm sao mà tu được? Không cách nào mà tu được. Thành ra cái chủ trương của thầy đó, những người xuất gia mà tu với thầy đó, là thầy nếu mà đệ tử của thầy mà xuất gia mà tới đây mà học để mà học cái pháp của thầy đó, đó, thì họ bắt buộc phải đi học giới. Thầy sẵn sàng đầu tư cho họ đi học giới. Tại cái đây thầy chủ trương đó, là phải đầu tư vào cái tương lai của những cái người xuất gia của học trò của thầy. Thành buổi sáng này thầy tuyên bố là trong 4 tuần nữa, ngày tháng 7, ngày 14, thứ 7 đó, thì sẽ bắt đầu có lớp dạy tiếng Tàu. 4 tuần nữa mình bắt đầu hoạt động lại. Mình sẽ dạy thiền sáng thứ 7. Xong rồi chiều ăn trưa xong, mình sẽ có lớp Tàu, lớp tiếng Thiên Hoa. Lý do thầy muốn đầu tư vào học trò để do học tiếng Hoa, để sau này có thể gửi họ qua bên Đài Loan để học cái giới pháp bên kia. bên Đài Loan mới có mấy cái gọi luật sư, có người thầy dạy về luật, còn bên Mỹ thì chưa có. Thành cái chủ trương thầy là phải đem cái giới pháp qua cái xứ này. Cái thầy không nhấn mạnh đủ cái sự quan trọng của cái giới pháp khi chuyện tu hành. Tại sao một cái pháp hội mà lớn như cái pháp hội của Phật giáo của Ngài Tiến Hóa mà không có chịu đầu tư vào cái chuyện giới pháp? Họ cái tổng hội, cái pháp hội của bên chùa của Ngài Vạn Bậc Thành đó, họ được trọng trách là giữ lại cái chánh pháp, kho tàng của chánh pháp. Và kho tàng chánh pháp là có cái giới pháp ở trong đó. Hy vọng trong tương lai này họ có đem cái giới pháp qua xứ này. Họ phải dạy cái giới pháp bằng tiếng Anh, không thể nói dạy bằng tiếng Tàu. Tại nếu mà dạy tiếng Tàu á, là cái đó là cái giới pháp của người Hoa chứ không phải là người Mỹ. Vì mình không có đủ, mình thành ra hầu như muốn qua Đài Loan học á, thì phải học ít nhất 1-2 năm cái tiếng Hoa trước, qua bên kia, qua bên kia mới học tiếng Tàu thì nó không có hữu hiệu. Mà học tiếng Tàu trước ở đây, qua bên kia học cái giới pháp. Mình không có thầy luật sư dạy tại luật pháp ở đây thôi. Tại vì theo quan điểm của thầy là họ phải sẵn sàng nhìn, có phép nhìn nó rộng như vậy, xa như vậy, để mới gọi đây là Phật giáo của nước Mỹ. Cái mà thầy đang dạy ở đây là cái đại thừa của người Mỹ, chứ không phải người Việt Nam, không phải của người Tàu. Thầy ông đang nói như vậy, bộ họ không có quyết chí làm, mà tôi nói có chứ, tại vì họ là chánh pháp mà họ phải làm chuyện đó. Nhưng điều họ làm, cái kế hoạch của họ thầy không biết. Thầy chỉ thấy rằng cái chuyện họ làm bây giờ không đủ. Thành ra cái học trò của thầy phải lo cho học trò của thầy, cho tương lai của họ. Mình phải đầu tư vào con cái của mình. Giống như cái truyền thống của xứ này, lúc còn trẻ thì mình được cha mẹ nuôi dưỡng để học qua trung học hay là qua đại học. Mình cái người xuất gia cũng phải như vậy, phải đầu tư cho họ. Thì hy vọng họ đi học như vậy để xong tương lai họ có thể giảng được cái luật pháp bằng tiếng Anh. Ai thắc mắc gì không? Nha. Yeah. Mình phạm tội đọa địa ngục. Thọ ngũ giới mà không giữ ngũ giới là đọa địa ngục. Tội nặng lắm, tội rất là nặng. Còn ngân hoặc còn ngân khù khờ với cho câu hỏi rất là có lý. Tại vì rất có nhiều người thọ ngũ giới thôi, mà người thầy họ không dạy họ là phải giữ giới. Đừng có thọ ngũ giới mà không giữ, đừng có họ. Đó là trách nhiệm người thầy phải nói thọ là phải giữ. Không giữ đừng có thọ. Cái này đằng này là bây giờ cái phong trào chỉ là gọi là truyền giới thôi, rồi đi làm gì làm. Cứ cúng dường cho thầy đi, xong rồi đi về muốn làm gì làm. Tại cái chuyện truyền giới là phải giúp cái vị giữ cái giới, dạy cái vị giữ cái giới. Cái chuyện người thầy làm không phải để cho làm tư lợi, không phải để mà làm tiền, mà để như Phật tử. Truyền cái giới này để giúp cái vị thắng. Tại muốn giúp cái vị thăng tiến và được thâm nhập đến kinh Kim Cang này. Nên bởi vậy một tháng nữa, 4 tuần nữa, ai mà muốn học tiếng Hoa quý vị tới đăng ký. Thành mình sẽ ăn dùng trưa xong rồi dọn dẹp, xong rồi mình có cái lớp Hoa đó, có cái bảng. Nếu mà cần cần điện toán thì để anh Tràng với chị Kim Điền cúng dường mấy cái máy điện toán cho chùa. Gì hình giải thích hết. Kinh cười nữa. Thành quý vị phải nhìn cho rõ ràng, phải hiểu rõ ràng là cái Phật giáo quý vị đang tu là cái gì. Thành vậy thầy tuần trước thầy có một cái buổi họp, thầy một cái người Phật tử cái mới hỏi, nói là cách thầy phương pháp thầy giải quyết cái vấn đề này không có tình, không có nghĩa gì hết. Để người Việt Nam nói thầy cái câu đó, thầy nói ông đúng. Thành là mà thầy nói không được, ngày nay thầy mới giảng cho quý vị biết cách giải quyết của thầy là cách giải quyết của Phật giáo nước Mỹ, chứ không phải Phật giáo người Việt Nam. Phải rõ rõ ràng Phật giáo này Phật giáo của cái gì. Tại vì cái thời của thầy đó, cái thế hệ của thầy, thế hệ mà đời quả đó, quả quả ngân như vậy, mấy thầy về quả hằng này nọ ít người được đi học, đi học giới luật lắm. Vậy như vậy nó sai lầm chỗ nào? Phó Ngân, tại sao mấy thầy mấy cô họ hằng, tại sao họ không đi học luật? Cái pháp, cái luật, cái giới, cái giới pháp nó có hai cái phương diện. Một cái á là cái giới tướng. Cái người Đài Loan ấy, pháp Đài Loan nó có cái giới, giới tướng pháp. Họ còn cái đó, họ giữ được cái đó. Cái mà pháp này Trung Hoa dạy là cái giới thể, cái phần thứ nhì. Thì mặc dù họ không có cái giới tướng pháp, nhưng họ có cái giới thể pháp. Bởi vậy cái thế hệ mà đời quả mà của mình đó, có Ngân biết không, là Ngài Trung Hoa chỉ có đủ thì giờ mà truyền cho cái giới, giới thể thôi. Cái đó là cái đầu tiên phải được truyền, không phải là giới tướng. Phải truyền cái giới thể. Bây giờ có cái giới thể rồi mới đi học cái giới pháp. Thằng quý vị hiểu không? Khi mà Ngài truyền pháp, Ngài tiến hóa, Ngài truyền cái pháp á, thì Ngài truyền lại cái phương pháp để mà tu luyện. Cái phương pháp tu luyện đó, nếu mà giữ trong cái môi trường đó, thì quý vị đang có được cái giới thể. Bởi vì học trò Ngài tiến hóa thành công, tại họ có sẵn giới thì họ mới thành công được. Quý vị hiểu không? Đệ tử Ngài Tiên Hóa nhiều khi họ không có cái thể, không có cái giới tướng pháp, nhưng đều tại nhờ cái pháp, cái cách tu luyện Ngài Tiên Hóa truyền lại cho đệ tử Ngài ấy. Nếu họ giữ trong cái những phương pháp tu luyện như vậy thì họ đang giữ trong cái phạm vi của cái giới thể, thành họ mới giác ngộ được. Hiểu không? Nghe rõ ràng không? Giới thể là cái đặc tính của cái giới. Giới nó có hai, nó có hai phương diện. Tướng ở ngoài là cái giới, giới tướng. Xong cái giới thể là cái ở trong. Cái giới thể giống như là cái Phật tính của mình vậy đó. Nó ở trong không ai thấy được. Nó thuần tính. Còn giới tướng là cái bên ngoài, cái hàng như giới tướng là người thầy phải đắp y là một cái giới tướng. Hoặc là ăn, phải ăn dùng cái tô. Cái đó là cái tinh hoa của cái giới, gọi là giới thể. Cái bản tính của giới. Giống như Phật tính đó nhỉ. Cái thể là cái không thấy được. Cái tướng là cái thấy được. Ngài pháp này tinh hoa, pháp là đặc biệt. Rất đặc biệt. Ngài chỉ dạy vừa đủ thôi. Vừa đủ cái giới thể và cái giới tướng thôi. Để họ có đủ căn bản, có đủ căn bản để mà cái nền móng để mà giác ngộ. Bởi pháp Ngài Tiên Hóa tuyệt vời. Nói cái vị một cái ví dụ nghe, cái vị nghe nè. Ngài Tiên Hóa dài là ăn một ngày một bữa. Tại sao vậy? Ăn một ngày một bữa có quyền ăn sáng. Đó là cái giới luật là chế, Phật là chế ra như vậy. Có quyền ăn sáng. Tại sao Ngài Tiên Hóa bắt học trò ăn một ngày một bữa làm gì? Như Ngài Thầy Ân Hiển trước ăn buổi tối. Có quyền ăn. Được miễn phép ăn. Có quyền ăn, người lớn tuổi có quyền ăn. Tại sao Ngài Tiên Hóa dạy ăn một ngày một bữa làm cái gì? Những người ăn một ngày một bữa sẽ giác ngộ. Cái đó là cái bí mật của cái pháp. Cái người mà ăn buổi tối đó, những người mà ăn buổi tối đó, họ giác ngộ không được. Hay không? Chỉ làm như vậy là sẽ có đủ cái phạm vi để mà giác ngộ thôi. Không cần biết nhiều hơn nữa. Mình chỉ cần biết vừa đủ thôi để mà giác ngộ thôi. Thành chỉ cần biết vừa đủ để mà giác ngộ, dẫn con đường để giác ngộ, chứ không cần phải biết hết tất cả những cái pháp tướng làm cái gì. Bây giờ như vậy, nhau như vậy, giữ cái đường như vậy thì mình có thể, không phải là dễ, nhưng đều có thể truyền lại cho cái đời thân. Thành họ cái đời thân đó vẫn có cái cơ hội để mà giác ngộ như thường bằng cách cái sự thành công của đời quả rồi. Cái điều đứa quan điểm của thầy á, cái đời sau, đời thứ nhì này, cái đời thứ ba này là họ phải học nhiều hơn cái giới pháp tướng, cái pháp tướng để nó biến thành cái Phật pháp của nước Mỹ chứ không phải Phật pháp của nước Tàu. Cái thời của thầy á, cái thế hệ của thầy á là Phật pháp của người Hoa. Cái đời của tên tụi nhỏ sau này á, phải là Phật pháp của người Mỹ. Thì con cháu mình sau này nó mới tu được. Câu hỏi là có phải thầy nói nếu ăn buổi sáng ăn điểm tâm vẫn là ăn một bữa như thường, thầy nói đúng. Cái ăn một bữa là chỉ cái tên vắn tắt để nói về cái giới pháp của Phật, nói rằng là quý vị không ăn quá ngọt, quá ngọt là không ăn nữa. Có thắc mắc gì khác không? Tại sao thầy ngài Tiên Hóa không có gửi người đi học giới trường luật bên Hoa? Câu hỏi là tại sao ngài Tiên Hóa không có gửi học trò đi học học về giới luật? Thì thầy nói là nếu mà thầy như ngài Tiên Hóa thì cũng làm giống y đúc như vậy. Tại vì cái quan trọng ngài Tiên Hóa là phải dạy học trò cho đủ cái pháp để họ có thể giác ngộ được. Họ phải được giác ngộ qua cái pháp đại thừa. Nếu như mà gửi cho họ đi học cái giới tướng đó, thì cái giới tướng nó không làm cho họ giác ngộ được. Thành ra về cái phương tiện đó, về cái sự hạn chế của eo thời giờ đó, thì phải đầu tư để cho họ giác ngộ trước, sau học giới tướng sau. Giới tướng nó chưa phải là quan trọng nhất. Thành cái thời của thầy, cái thế hệ của thầy chỉ thiệt sự là cái Phật giáo của người Hoa mới bắt đầu Phật giáo tiếng Mỹ thôi, người Mỹ thôi. Thành ra cái thời của thầy, cái thế hệ của thầy ấy, là phải tạo ra, ngài thầy phải tạo ra nhiều con đường để mà đệ tử được giác ngộ. Rồi sau này cái đời sau đó mới đầu tư vào cái giới tướng. Cái thế hệ đầu của thầy ấy, là phải giác ngộ trước cái đó, chưa lo cái tướng. Cái tướng nó không quan trọng, cái thể nó quan trọng. Tại cái thể này á, cái thể nó phải được, cái thể nó phải là giác ngộ rồi á, thì mới truyền cho đời sau được. Tại cái đời của thầy á, phải chứng nhận cái đời sau tu bây giác ngộ rồi, giống như thầy ngài Tiên Hóa chứng nhận đời thầy, thì Phật giáo nó còn tồn tại được chỗ đó, cái thể nó còn tồn tại được. Thể nó được chứng nhận. Thầy nhắc lại một lần, cái thế hệ của thầy là thiệt ra Phật giáo người Hoa, căn bản là người Hoa. Mà vì vậy cái Phật giáo này nó không thể nào gọi là Phật giáo người Mỹ cho đến khi nó có cái giới tướng của người Mỹ. Nghe rõ ràng không? Thành cái thế hệ của thầy nó hơi hẹp một tí, nó chú trọng về cái bên trong hơn là bên ngoài. Thành thế hệ sau nó phải thêm cái rườm rà, thêm cái bên ngoài, thêm cái tướng, thêm cái tướng pháp. Cái đó là lỗi của ngài Tiên Hóa và lỗi của thầy. Ông chỉ dạy chừng đó thôi, mình chỉ biết chừng đó thôi. Thầy chỉ biết thầy nó ít. Nói là cái thời mà ngài Tiên Hóa nó rất khó khăn, tại cái cổ văn Tiên Hóa khó hiểu như sợ, từng chữ phải học từng chữ từng chữ. Một cách duy nhất học là học từng chữ từng chữ. Thành ra nó khó khăn dễ sợ. Thành tốn thì giờ dễ sợ. Cái quan điểm của thầy là phải bắt đầu đầu tư để mà chuyển cái Phật pháp này đó, nó thành Phật pháp của xứ này. 185. Cái thiện căn đó là chỉ là một cái tên khác cho cái pháp thân và cái tri huệ. Và cái căn, cái nền móng này đó của cái thiện căn này là nó do cái tu hành. Càng tu thì càng cái thiện căn nó càng vững chắc. Và cái nền móng, cái nền tảng nó càng tốt chừng nào thì cái pháp thân nó càng hiển lộ ra nó sớm hơn. Và cái tiêu hề nó tăng trưởng. Lúc đó cái tiêu hề bát nhã nó mới thực sự nó hoạt động. Thực sự nó mới bắt đầu nó làm việc. Nên chung quy là quý vị phải cần trồng phước với tam bảo để có thể được đắc bồ đề. quý vị cứ cần trồng phước với tam bảo. Thầy sẽ xin tóm tắt lại, quý vị cần trồng phước với tam bảo, trồng càng nhiều thì càng tới đắc bồ đề càng sớm. 186 nói về cái phần cái tín tâm nó rất là hiếm có, rất là hy hữu. Phải biết người này chẳng phải ở một Phật, hai Phật, ba bốn năm Phật mà trồng thiện căn, mà đã từng trồng tại vô lượng ngàn muôn Phật. Tu Bồ Đề, những kẻ nghe chương cú này mà chỉ sinh một niệm tịnh tín, Như Lai biết hết, thấy hết các chúng sinh này được vô lượng phước đức như thế. Ở tấm 189, Phật đang bàn về những cái người mà khi nghe cái kinh Kim Cang này mà phát cái thành tâm, cái tín tâm. Mình đang bàn về cái hàng người, hàng chúng sanh mà khi nghe về kinh Kim Cang này là hoàn toàn tin tưởng. Quý vị biết không? Chỉ cần có một cái tư tưởng cái tình tín thì tất cả chư Phật đều biết, đều ý thức được ngay lập tức. Thì những cái người mà có thể được khởi một cái tư tưởng mà tin tưởng vào cái kinh Kim Cang này thôi, okay, hoàn toàn tin tưởng Kim Cang một cái niệm mà thôi đó, là đã từng trồng phước với vô lượng chư Phật rồi. Đây là cái người mà có thể phát được một cái tư tưởng tin cái giáo lý này mà hoàn toàn không có một cái nghi ngờ gì hết. Cái người mà có thể có phát được một cái tư tưởng tin, hoàn toàn tin tưởng vào cái kinh Kim Cang này, là sẽ tạo ra vô lượng vô biên phước đức. Thành đó quý vị biết không, những cái người mà chỉ cần phát lòng tin, một tư tưởng tin như vậy, là những người cực kỳ có phước đức. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Quý vị biết không? Quý vị có phước đức nhiều như vậy đó. Thằng quý vị biết không? Quý vị mà kêu mỗi lần mà mỗi cuối tuần thầy giảng kinh này, thầy nhìn qua thử ai tới coi. Thì những người mà tới nghe kinh là những người cực kỳ có phước báo. Vì là những người gọi là đại thượng căn. Quý vị nghe những cái giáo lý kinh Kim Cang này mà quý vị không nghi ngờ ấy, đang tạo càng thêm phước đức cho chính mình. Cuối tuần làm đang tạo phước cho mình. Nó giàu như vậy đó. Cuối tuần như vậy thì cũng khá, cũng gọi là cũng được đi. Quý vị nghe ông nói là cái này cái giáo lý đó có gì có khó hiểu đâu, thì nó không phải hiểu, vấn đề là tin. Quý vị biết không? Quý vị nghe những cái kinh này, có những cái giáo lý này, thiệt sự nó không có khó đâu, nó xả nữa. Cái kinh từ đầu chí cuối thì dạy quý vị về cái xả hết cái này tới xả cái nọ. Thành cái hiểu biết quý vị bây giờ nó còn nông cạn. Nhờ trồng cái phước lòng tin đó, sau này mới hiểu được cái sự thâm sâu của nó. Tại vì quý vị nhờ cái lòng tin mới có thể tiếp tục tạo phước để một ngày nào đó thâm nhập được cái giáo lý này, về cái chiều sâu của nó. Thì bây giờ quý vị chỉ mới hiểu được cái phần ngoài thôi, chưa hiểu được cái phần sâu của nó. Ai thắc mắc gì không? 190. Tại vì sao các chúng sanh này cũng còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có pháp tướng, cũng không có phi pháp tướng. Tại vì sao các chúng sanh này nếu tâm chấp trước, chấp tướng, tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu chấp pháp tướng, tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tại vì sao? Nếu chấp phi pháp tướng, tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì thế, không nên chấp pháp và cũng không nên chấp phi pháp. Tấm 193. Làm sao để mà tạo ra một cái niệm của thành tín, làm sao mà tạo ra được vô lượng phước báo? Quý vị có thể khởi một cái niệm thành tín, và quý vị cũng có thể tạo vô lượng vô biên phước đức bằng cách ngừng cái tâm tính toán, cái tâm suy nghĩ. Nhưng cái giây phút mà quý vị ngừng được cái tâm suy nghĩ đó, tại cái ngay cái giây phút mà quý vị ngừng suy nghĩ đó, ngừng cái tâm phân biệt đó, thì quý vị không còn cái ngã tướng, không còn cái tha tướng, không còn chúng sanh tướng, và không còn thọ giả tướng. Ok, và nhờ như vậy, và nhờ như vậy mới tạo ra vô lượng công đức. Thằng ngài Long Thọ Bồ Tát nói rằng, nếu như khi mà tất cả pháp nó không được sinh, thì lúc đó Bát Nhã, chỉ có Bát Nhã mới sinh ra. Ai thắc mắc về chuyện này không? Quý vị có thể nhìn cái câu nói của ngài Long Thọ Bồ Tát này về một cái phương diện khác. Nói cách khác, ngài Long Thọ Bồ Tát nói ngược lại là cái lý do mà chúng ta không có phát được cái trí huệ Bát Nhã là tại chúng ta chấp tướng. Khi chúng ta mà không còn chấp tướng nữa, không còn thủ tướng nữa, thì lúc đó cái trí huệ Bát Nhã nó mới lộ ra. Cái này hồi sáng thầy cố gắng giảng cái đó, mà chỉ có Kinh Kim Cang chiều này mới giảng rõ ràng như vậy được. Anh quý vị biết không, khi mà quý vị có thể ngừng suy nghĩ, ngừng cái tâm phân biệt đó, thì lúc đó cái trí huệ Bát Nhã nó bắt đầu nó hoạt động. Quý vị bớt suy nghĩ, quý vị ngừng cái suy nghĩ lại. Ok, nên cái tâm Bát Nhã quý vị, cái trí huệ Bát Nhã quý vị nới mới có cơ hội hoạt động. Nó dễ dàng như vậy, quý vị chỉ cần ngừng suy nghĩ thôi, là trí huệ Bát Nhã nó mới làm việc, nó sẽ làm việc. Và nó dễ dàng như vậy, quý vị cần ngừng suy nghĩ thôi, là trí huệ Bát Nhã nó sẽ hoạt động. Bốn cái tướng là gì? Cái tướng của cái ngã, đây là người chủ. Cái tha là cái gì? Là cái đối tượng của mình, là cái sở, năng với sở. Cái năng á, là ở trung tâm của vũ trụ. Cái ngã, cái sở là cái ở ngoài cái năng, cái phần còn lại của cái vũ trụ. Cái tướng chúng sanh là sao? Đó. Cái tướng chúng sanh là nó thể hiện bằng cách là chúng ta cứ phân biệt đủ thứ hết. Phân biệt ngắn với dài. Mình phân biệt giữa thiện với là ác. Mình phân biệt giữa cái dễ chịu với cái khó chịu. Cứ phân biệt sáng tới tối. Cái tướng thọ tướng là sao? Cái thọ giả đó, cái loại tướng này, chấp trước này là nó liên tục. Mình cứ liên tục mình chấp vào ngã và tha. Thành bốn cái tướng này là ngã, tha, chúng sanh và thọ giả. Nó đều quy tụ lại một thôi. Nó đều khởi xuất từ cái sự chấp trước về cái bản ngã. Ai thắc mắc gì không? Quý vị không biết là cái sự tầm quan trọng của những cái quan điểm này đâu. Quý vị biết không? Cái lời nó, một cái tấm này nó giảng gì như vậy, thiệt ra là nó có ảnh hưởng rất là sâu xa. Tại trong tương lai quý vị sẽ thấy được, nhờ có những cái quan niệm như vậy đó mà chúng ta mới có thể được có cái bản đồ để mà dẫn chúng ta tới cái chỗ mà cái ngã nó bị chế ngự. Quý vị biết không, cái bản ngã mình, cái sự chấp trước về cái bản ngã chúng ta đó, thì nó có ba cái khía cạnh khác, nó nặng hơn nhiều, mà nó ở ngoài mà chúng ta giải quyết chưa xong. Tấm 195, những cái người mà có phát lòng tin đó, cái người mà phát được cái lòng tin, thành tin, thành tín về cái Kinh Kim Cang này, là đã thực hiện được cái không của nhân loại. Họ không còn cái tướng của cái ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng. Nói là không có tướng, không có cái ngã tướng, có nghĩa rằng á, là thấy cái ngã là không, không chấp vào cái ngã nữa. Không có tướng của tha, có nghĩa thấy rằng tha là không. Tại nếu khi mà ngã và tha nó đều là không, thì lúc đó tất cả chúng sanh đều là không. khi chỉ chấp trước, mà khi mà không còn chúng sanh nữa đó, chúng sanh nó đều không, thì lúc đó khi thọ giả nó đều không, thọ giả nó không thì lúc đó mình thấy cái sự đeo đuổi của cái cuộc sống vĩnh cửu và những cái đeo đuổi của cuộc đời thế tục này nó không còn ý nghĩa nữa. 196. Thì bây giờ tới cái trình độ tiếp. Vừa rồi á là quý vị mới không cái bốn tướng là tướng của ngã, tha, chúng sanh và thọ giả. Thành thấy được cái không rồi. Quý vị thấy được cái không. Đi đâu cũng thấy thông hết. Thì lúc đó quý vị phải cần thấy được cái không của cái pháp. Cái này là nhiều khi mình chỉ cần nghe mà chỉ nghe như vậy thôi. Thì hồi sáng thầy giảng đó, hồi sáng thầy nói là khi mà quý vị hiểu đó, cái cách mà hiểu nó rõ, nó giảng gì đó, hoặc quý vị nghe hiểu ngay lập tức, hoặc là không hiểu thôi, suy nghĩ nó chả có lợi gì hết. Mình hiểu được là mình hiểu ngay lập tức lúc đó thôi, không cần suy nghĩ. Thì nếu như trong tâm quý vị mà không còn thấy cái pháp nó đúng hoặc là pháp nó sai, thì lúc đó quý vị đã tới được cái căn bản, cái căn thể, cái thể tính căn bản của tất cả các pháp. Rồi quý vị nghe. Khi quý vị nghe được, thấy được cái không của chúng sanh đó. Lúc đó quý vị có cái chỗ vấp, sẽ bị vấp. Lúc đó cái tâm quý vị đó nó chấp vào cái tư tưởng là không có chúng sanh mà không biết. Quý vị biết không? Lúc mà tới cái trình độ nó tuyệt vời như vậy là quý vị có một cái tư tưởng đó là không có chúng sanh. Thì lúc đó cái tư tưởng đó, quý vị chấp vào cái tư tưởng đó, cái kẹt ngay tư tưởng nó không biết. Lúc đó quý vị phải xả cái tư tưởng là tôi có, là tôi biết. Tôi biết là chúng sanh là không. Thành ra ngay bây giờ này, đang trồng cái chủng tử cho quý vị phải xả cái hiểu, xả cái biết. Tại vì không giúp quý vị trồng cái chủng tử bây giờ đó, để mà sau này mà xả cái tư tưởng đó, sau khi vị tới đó rồi quý vị xả khó khăn dễ sợ đó. Lúc mà tới đó cái cảnh giới nó tuyệt vời quá đấy. Thành ra mình mà lúc đó mới tập xả thì nó khó dễ sợ. mình thích quá đi. Thành bây giờ này cái đại thừa là giúp quý vị trồng cái chủng tử bây giờ này để mà xả nó khi mà tới đó. Đó xả mới dễ chứ. Dễ sợ không? Cái đại thừa nó sửa soạn, nó dọn đường từ xa rồi. Thì có nghĩa lúc đó là cái đó là cái chấp vào ý nghĩa của nó, mình không chấp vào cái sự tồn tại của cái pháp. Sau khi quý vị tới trường hợp thứ nhì, trình độ thứ nhì là quý vị đã xả được cái tư tưởng của cái pháp và cũng phi pháp nữa, không còn đúng với sai nữa, lúc đó quý vị mới thấy được cái bản tính của vạn vật, của cái pháp là không có sai mà cũng không có đúng, không còn ngưỡng lên trên hoặc nhìn xuống dưới. Thế dễ dàng dễ sợ. Cuối cùng những tất cả bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp này mình đã thường tu với nhau rồi, để cuối cùng dẫn về tới cái chỗ đó thôi, là không còn đúng, không còn sai nữa. Không còn Việt Nam, không còn là Mỹ nữa. Không còn tình, không còn nghĩa nữa. Chứ còn cái người còn nói là cái tình, còn người nói là cái này thiếu tình, thiếu nghĩa, cái người đó vẫn chưa tới đó, vẫn chưa tới đó nơi. Mà nhất định đó là nói mình đúng. Mấy cái người đó chưa tới là đòi nói họ là đúng, mình sai. Người ta nói rằng, ông này ông nói là như vậy, có nhiều người, phần đa số, rất nhiều người, đa số người ta nói là không có đúng, có sai thì đâu có nhầm gì đâu. Muốn làm gì làm, muốn phạm giới thì phạm giới, muốn phỉ báng người ta thì phỉ báng người ta, muốn hại người ta đâu có sao đâu, trước sau nó cũng chừng nữa thôi. Tí thì giờ làm cái gì? thành họ họ giải quyết như vậy. Thành ra cái thắc mắc là thầy mới nói cái cô mà đang biên đang chép mà cái phần kinh này, cũng nói tại sao thầy cứ bắt tụi con đi qua biết bao nhiêu thời giai đoạn, biết bao nhiêu tiền đời để kiếp kiếp, cuối cùng để trở về là cái nó nhá chả sao, chả ăn nhầm gì hết. Cái khác biệt chỗ nào? Cái gì nghe cho rõ này. Cái sự khác biệt giữa cái người bắt đầu mở ra miệng mà nói là không có đúng có sai. Chẳng những bạn ông này nói là cái người mà nói là không có đúng có sai bây giờ. Tôi chắc chắn là quý vị đã biết nhiều người như vậy. Là bây giờ cứ nghĩ lại cho coi. Giờ người ta đã nói là không có đúng có sai rồi. Phạm phu được không nói sai. Tại sao mình phải đi qua một cái giai đoạn nó khó khăn như vậy, nó trề đi trắc bại để cuối cùng tới cũng quyết định cũng chừng nữa thôi, không có đúng có sai. Khác nhau chỗ nào? Khác biệt nhau chỗ nào? Cũng chừng nữa thôi, nói cũng chừng nữa thôi, không có đúng có sai, sau này cũng đúng có sai, không có sai, không có quấy, cũng chừng nữa thôi, cùng một câu chừng nữa thôi. Cái sự khác biệt ở chỗ này nè, nghe cho rõ nè. Cái người mà nói, cái người bạn ông này mà nói không có sai, không có quấy, không có đúng. Tại vì mình mới chứng minh, giúp thầy chứng minh đó, cái người này là không nhìn sai, nhìn người đúng. Thì hỏi ông phải bạn ông, nó không được rồi, mình không tôi bạn tôi được. Thì thầy nói tôi cảm ơn là chứng minh cho tôi biết đó, là chứng minh cái gì? Là cái người này giống như ông vậy đó, là có tâm phân biệt. Họ đang phân biệt cái gì? Họ đang phân biệt cái đang phân biệt. Thành quý vị phải từ bắt đầu bằng cách là nhận thức ra được là chúng ta nó có cái tâm phân biệt. Mình phân biệt là con người nó khác nhau. Rồi họ vẫn còn phân biệt, cái tâm phân biệt đó. Rồi họ phải tu một thời gian rất là lâu, dài rất là lâu, để từ họ mới tới được cái cảnh giới họ không còn phân biệt nữa, của cái người thánh nhân hoàn toàn không có phân biệt nữa. Cái sai đúng với cái sai này thiệt ra là nó tượng trưng cho cái óc phân biệt, chứ không phải đúng với sai. Ai thắc mắc gì không? Dạ, bây giờ ông hỏi nếu như mình tới cảnh giới, bây giờ nói về cái phần mà khi mà tới người thánh nhân, người ta không thấy sai với đúng nữa, thì người ta có làm cái sai không? Câu hỏi là lúc đó người thánh nhân ta làm sai được không? Thì tôi hỏi, thầy hỏi ngược lại, làm sai là sao? Ông này cũng trả lời nó không có sai, không có đúng. Tôi nói sao có chuyện sai đúng, ông làm mà sao mà không có chuyện sai mới đúng. Thì ông nói là đối với ông đó, ông không nghĩ là sai mà đúng, đối với người khác ông nghĩ có thể là sai. Chỉ phiền não quý vị, không có phiền não của ai hết đó, đừng trách người khác. Tội nghiệp mấy tháng trời đó, cái này không phải là Phật pháp, cái này không phải là Phật pháp. Tội nghiệp, thầy thấy khổ chứ sợ mình. 197. Thành cuối cùng sao bác thanh hương mới nghe thân hương nghe rõ không? Cái đó là tại tâm quý vị phân biệt này, tôi luôn la cái đòi cái này đòi cái nọ không. Cuối cùng mình làm cái gì? Lúc mình phiền não như vậy mình niệm Phật, nó sẽ qua hết. Tại mình thiếu, mình không hiểu được, thành mình chịu thôi, mình chỉ niệm Phật thôi, cho nó qua. Mình niệm hoài nó không có qua, mình cứ cắn răng, mình cứ bác cái mặt tới chùa cái mỗi tuần để nhìn ông thầy, tại sao ông thầy nào mà không có phải gì Phật giáo đấy. Cái này cái gọi là cái phần không, cái không. Sau khi quý vị xả được bốn cái tướng, cái tướng của ngã, của cái thọ, của chúng sanh, của thọ giả. Ngã tha, chúng sanh và thọ giả. Thì cái đó là quý vị tới được và lấy cái trạng, cái cảnh giới của cái không. Cái không mà quý vị thấy đó, cái không của cái ngã, không của cái tha đó, nó vẫn chưa phải là rốt ráo. Quý vị phải tiếp tục tu để tới cái rốt ráo của cái không là... phải cần muốn tới đó là phải tập xả những cái chấp trước về cái biết của cái không đó. Nói cho quý vị biết, thầy nói báo trước cho quý vị biết, bác thân hương sau khi bác qua Tây Phương Cực Lạc rồi mà thấy được cái không rồi, muốn bỏ cái tư tưởng mà tôi biết cái này là không đó, nó khó không tư tưởng đó. cực kỳ khó. Thì ông này ông hỏi có cái phương pháp gì, thầy nói trước là lúc đó Phật A Di Đà sẽ dạy bác. Thầy dạy làm sao xả cái đó, lúc đó phải cần được dạy. Ông hỏi gì lúc mình tới đó mà không có thầy sao? Tôi nói thầy đừng có lo, lúc quý vị tới đó rồi ông thầy sẽ tới kiếm vị, quý vị không cần kiếm thầy nữa. Lúc đó ông thầy đi kiếm mình, ông thầy đi lùng, ông nói bây giờ mình phải cứu đứa nào bây giờ, nhớ Phật. Phật lúc đó mà giác ngộ phải lật đi chạy đi kiếm Bồ Tát, kiếm A La Hán mà cứu. Đầu tiên đi kiếm mấy người đó trước mà cứu. Tại khi mà ngài sau khi Đức Phật mà đắc đạo rồi, ngài làm cái gì? Trước tiên hết đó là ngài đi cứu mấy cái Bồ Tát, xong đi cứu mấy cái A La Hán. Khi mà quý vị quá A La Hán rồi, là thầy tới kiếm quý vị. Lúc đó mà chưa mà tới tứ quả A La Hán, quý vị giống như là không có kể. Lúc mà quý vị chưa tới tứ quả A La Hán á, quý vị là gọi là coi như là không có ký nó lô nào hết á. Thành ra lúc mà quý vị chưa tới tứ quả A La Hán á, mà quý vị không tới chùa, tại vì tới chùa là tốt, mà khi không tới chùa ráng mà chịu. Không ai dù quý vị tới chùa đâu. khi mà quý vị tới tứ quả rồi á, mà trở lên rồi á, mà quý vị rồi bỏ chùa không được đâu. Chùa nó không được bỏ, chùa chạy theo quý vị. Lúc đó quý vị phải cần được giúp đỡ để đạt tới cái chân không. Lúc đó gọi là chân không, cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Có ba cái trình độ không. Thứ nhất quý vị, cái ngã nó phải là không. Xong quý vị phải không cái pháp. Cái pháp nó phải thành không. Cuối cùng phải không hết tất cả. Phải cái nghĩa của cái không, của cái không là vậy đó. Cuối cùng nó không còn cái gì hết đó. Ra cái phần cuối cùng quý vị mở miệng ra nói không được nữa. Lúc đó chỉ nhìn nhau thôi, nhìn nhau là biết, chứ không nói không được nữa. Đó gọi là gì? Đó gọi là tâm ấn. Đó là cách dạng nghĩa của cái tâm ấn đó. Tâm ấn. Đó quý vị thực sự là chứng quả. Có ba cái nói cái rõ ràng, nên Kim Diên viên phần này rõ ràng cho Phật tử ta biết, cặp Kim Cang ta biết. Những người phàm phu đó, đầu tiên là phải xả cái ngã. Một khi mà đã xả cái ngã rồi, cái ngã nó thành không rồi, thì cái trường hợp cái trình độ thứ nhì á, thì sau khi quý vị đã xả cái bản ngã mình thành không rồi, quý vị phải tiếp tục tu hành để xả cái biết là bản ngã mình nó không. Thì sau khi cái trình độ thứ ba, sau khi quý vị đã xả hết tất cả cái tri kiến là cái ngã nó không đó, thì cuối cùng còn lại một cái cuối cùng là cái không. Mình xả hết tất cả chỉ còn cái không còn gì hết đó. Nó vi tế như vậy anh Tràng. Lúc đó mình không còn gì hết đó, chỉ còn biết là không còn gì hết đó. Cái tư tưởng mà biết đó nó phải xả cuối cùng mới thành Phật được. Bây giờ quý vị biết làm sao mà trở thành Phật rồi đó. Cái này nó rõ ràng hơn là cái bên Thiền Tông tôi nói là kiến tánh thành Phật đó. Chúng ta ngừng lại ngày hôm nay.